là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sau 2 ngày triển khai diễn tập khu vực phòng thủ, huyện Văn Yên đã hoàn thành các nội dung kế hoạch đề ra. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện đã dự và phát biểu đánh giá chất lượng cuộc diễn tập.
Thị xã Nghi Lộ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản phục vụ lễ hội Mường Lò năm 2022.
Gần 13.000 trẻ em Yên Bái được hưởng thụ từ chương trình tặng bình nước nóng lạnh và thiết bị trường học.
Yên Bái phát hiện 11 đạo sắc phong cổ quý hiếm thời Nguyễn.
Người dân huyện Văn Yên thu hái lá giang ảnh hưởng tới công tác bảo vệ và phát triển rừng.
Các địa phương cần chủ động ứng phó với mưa lớn trong thời gian tới.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163 855 635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày triển khai diễn tập, khu vực phòng thủ huyện Văn Yên đã hoàn thành các nội dung kế hoạch đề ra. Ban chỉ đạo diễn tập đã tổ chức bế mạc đánh giá kết quả của cuộc diễn tập. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo diễn tập cấp tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng các sở ban ngành là thành viên ban chỉ đạo đã dự bế mạc. Sau 2 ngày tổ chức diễn tập với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên năm 2022 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Trong nội dung diễn tập thực binh bắn đạn thật, lực lượng dự bị động viên, tự vệ, cấp ủy chính quyền huyện và dân quân cơ động xã Yên Thái đã phối hợp hiệp đồng tấn công địch đổ bộ đường không xuống khu vực địa hình rừng núi. Theo đó, với sự chi viện hỏa lực và sự hiệp đồng chiến đấu, nắm chắc thời cơ, lợi dụng địa hình, bí mật cơ động, các lực lượng đã chiếm lĩnh được trận địa. Hành động của các phân đội thực hành bắn chiến đấu được hiệp đồng chặt chẽ. Đội hình chiến đấu đảm bảo theo đúng kế hoạch, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện Văn Yên đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị kế hoạch, ban hành các văn bản, lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện diễn tập, đảm bảo theo đúng quy định, chất lượng tốt, tổ chức luyện tập nghiêm túc, chuẩn bị tốt khu vực thao trường thực binh A2, khu căn cứ chiến đấu giả định và thao trường thực binh bắn chiến đấu. Đối với diễn tập vận hành cơ chế cấp huyện, điểm mới của cuộc diễn tập lần này là thực hiện sơ tán ra khu căn cứ chiến đấu. Song việc triển khai chủ trì các hội nghị đã được linh hoạt điều hành đúng trình tự, sát với chức năng nhiệm vụ, có chất lượng tốt. Các vai diễn trong khung tập đã nắm chắc lý luận, vận dụng linh hoạt sáng tạo trong từng giai đoạn, thể hiện phương pháp tác phong khẩn trương nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao. Ý kiến thảo luận tại các hội nghị ngắn gọn, có trọng tâm, gắn với chức năng nhiệm vụ của ngành lĩnh vực mình phụ trách. Phát biểu bế mạc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Trong đó có sự phối hợp tốt trong quá trình diễn tập giữa các đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Từ kết quả cuộc diễn tập, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục quán triệt về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược diễn biến hòa bình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị huyện Văn Yên cần tập trung xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, gắn phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung những nội dung còn thiếu, những vấn đề chưa phù hợp để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Cuộc diễn tập đã được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái đánh giá đạt loại xuất sắc. Ủy ban dân tỉnh đã khen thưởng cho 3 tập thể, 6 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho 6 cá nhân. Ủy ban dân huyện Văn Yên biểu dương khen thưởng 14 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập.
Để đạt mục tiêu cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2024, từ đầu năm đến nay huyện Văn Yên đẩy mạnh phong trào dịch rào hiến đất, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông gắn với phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Phong trào đã được cấp ủy chính quyền và đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Trong 8 tháng năm 2022, nhân dân trong huyện đã hiến hơn 76.000 m2 đất thổ cư, vườn tạp, ruộng, đồi rừng, phá bỏ 6.100 m2 tường rào vật kiến trúc và trên 29.300 cây trồng các loại để làm đường, mở rộng gần 30 km đường ngõ xóm. Thông qua phong trào lắng nghe dân nói, đã có 6.724 lượt cán bộ và nhân dân tham gia vệ sinh, phát dọn 50 km đường giao thông nông thôn, lắp mới và sửa chữa 3,8 km đường điện thắp sáng đường quê, chăm sóc và trồng mới gần 14 km đường hoa, vệ sinh, sắp xếp nhà ở.
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày nữa, thị xã Nghi Lộ sẽ diễn ra lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò. Nên thời điểm này, cùng với các công việc quan trọng, thị xã đang chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn trong ngày hội lớn sắp diễn ra tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là một trong những công trình trọng điểm của thị xã Nghĩa Lộ, năm 2022, tuyến quốc lộ 32 chạy qua thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc, nằm trong dự án cải tạo nâng cấp chỉnh trang đô thị một số tuyến đường trung tâm thị xã. Thời điểm này, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục như rãnh, vỉa hè, nền đường để sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng, tạo thuận tiện cho nhân dân đi lại thuận lợi. Chị Cao Quỳnh Hoa, người dân thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc phấn khởi nói.
Ngay sau khi thì được thị xã thì tuyên truyền về để mở rộng cái tuyến đường này ấy, thì như về gia đình em ấy thì đồng tình và ủng hộ, và tất cả mọi người xung quanh đây thì ai ủng hộ dẹp hành lang vào các thứ là để cho các đơn vị thi công thì làm cho nhanh thuận lợi ạ.
Ông Phạm Văn Ca, tổ trưởng tổ thi công công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh cho biết thêm.
Hiện tại chúng tôi đang làm một ngày 10 tiếng để đổ mương, nắp tấm bản, là giải phóng mặt bằng cấp phối nền đường. Nhanh chóng bây giờ đang cố gắng từ ngày 19 bàn giao cái nền đường được.
Công trình trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích, phường Tân An được khởi công từ giữa năm 2022 với quy mô xây dựng mới, nhà lớp học cấp 3, với tổng mức đầu tư 10,6 tỷ đồng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công đã tập trung nhân lực vật lực để hoàn thiện các hạng mục công trình. Đến nay đã đạt khoảng 70% khối lượng công việc. Ông Bùi Anh Toán, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi để cho các thầy cô giáo và các em học sinh tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy năm học 2022-2023. Thế và trong thời gian vừa qua, thì để đảm bảo cái tiến độ của công trình đúng cái thời gian, thì đối với đơn vị nhà trường đã phối hợp với đơn vị thi công để nhanh tiến độ và cố gắng hoàn thành công trình trước 6 tháng.
Năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ hiện triển khai thực hiện 45 công trình dự án với tổng nguồn vốn đầu tư gần 142 tỷ đồng, trong đó có 26 công trình chuyển tiếp và 19 công trình khởi công mới. Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nhằm sớm bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên nắm bắt tiến độ, chất lượng và tình hình giải ngân từng dự án để có các giải pháp chỉ đạo xử lý kịp thời, tích cực vận động để người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng. Đến nay, tiến độ giải ngân và xây dựng các công trình đạt khoảng 55%. Những tháng còn lại của năm 2022, thị xã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các công trình dự án đảm bảo chất lượng tiến độ đề ra, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Vụ đông năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu gieo trồng gần 10.000 ha, trong đó sẽ bố trí thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất sản lượng cây trồng. Trong đó, ngô vẫn là chủ lực với diện tích 5.600 ha. Nhằm đáp ứng mục tiêu tăng sản lượng lương thực có hạt và cung cấp thức ăn chăn nuôi để phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Cây khoai lang trên 1.000 ha và cây rau màu các loại trên 3.000 ha. Để hoàn thành mục tiêu sản xuất vụ đông, ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ làm đất, áp dụng các biện pháp kỹ thuật gieo trồng đúng thời vụ, nhất là nhóm cây ưa ấm, trồng càng sớm càng tốt theo phương châm khẩn trương thu hoạch lúa mùa và gieo trồng ngay cây vụ đông. Đối với các loại cây rau màu, chú trọng trồng giải vụ nhằm giảm áp lực tiêu thụ và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán. Đẩy mạnh sản xuất rau ở những vùng quy hoạch, vùng sản xuất tập trung, sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao giá trị thu nhập.
Nuôi con gì, trồng cây gì để mang lại hiệu quả kinh tế luôn là bài toán khó với nhiều hộ nông dân trong những năm gần đây, khi mà các cây trồng có múi khác không mang lại thu nhập cao và hay bị chết do sâu bệnh, giả cỗi. Từ thực tế đó, năm 2019, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã triển khai đề tài nghiên cứu tính thích ứng của giống na nhập nội tại huyện Văn Chấn. Qua 3 năm trồng thử nghiệm đến nay, giống na nhập nội đã bắt đầu thu hoạch, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Văn Chấn.
Những năm gần đây, ngoài phát triển cây quả có múi, huyện Văn Chấn đã có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó cây na được phát triển ở xã Sơn Thịnh. Qua khảo sát một số địa phương như xã Suối Bu có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tương đồng với một số vùng trồng na lớn của cả nước. Năm 2019, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã triển khai đề tài nghiên cứu tính thích ứng của giống na nhập nội tại huyện Văn Chấn. Qua đó nhằm theo dõi đánh giá khả năng thích ứng, các đặc tính sinh trưởng của giống na nhập nội tại địa bàn, đồng thời làm cơ sở khoa học thực tiễn để tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Văn Chấn nói riêng xem xét định hướng phát triển cây na ra các vùng khác. Ông Trần Ngọc Thư, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái cho biết thêm.
Qua tham quan và học tập, cũng nghĩ rằng là thấy ý tưởng là cái cây na có thể đem về cái vùng Văn Chấn có khả quan. Thì chúng tôi xuất phát từ cái đó thì chúng tôi đã đề xuất một cái dự án thí nghiệm trồng na. Tuy nhiên thì chúng tôi lại đi một hướng khác. Tức là sau khi được biết là những năm gần đây đối với cái la, một số cái giống la nhập nội đem hiệu quả cao hơn như la Đài Loan và la Thái Lan, thì cái nhập khẩu thì một vài năm chúng ta vẫn phải nhập hoàn toàn nhập khẩu từ nước ngoài, thì nhập bán ra tại các cái siêu thị lớn thì nó khoảng độ 300-400 ngàn một cân. Thì tôi cho rằng là cái đấy là một cái mà hướng đi mình có thể là lựa chọn một cái hướng khác biệt với người ta để đưa một cái giống la mới về. Xuất phát từ cái ý tưởng đó thì qua 2 năm thử nghiệm, chúng tôi đưa cái giống la Đài Loan và cái giống la Thái Lan về trồng tại Suối Bu, lơi cái vùng rất cao và có núi đá. Thì các bạn đã biết thì nếu mà la núi đá mà trồng được thì nó sẽ có giá trị thương hiệu hơn và cái chất lượng quả sẽ cao hơn.
Gần 3 năm tham gia dự án trồng thí điểm giống na dai Đài Loan, chị Hoàng Thị Sinh, thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, không nghĩ loại cây trồng mới này lại có thể thích nghi nhanh với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của địa phương đến như vậy. Được dự án hỗ trợ 300 gốc cây na giống. Ngoài ra chị còn được hỗ trợ phân bón, kỹ thuật chăm sóc. Nhờ áp dụng đúng các quy trình nên đến nay đồi na nhà chị Sinh đều sinh trưởng phát triển tốt, nhiều cây đã cho ra quả. Chị Hoàng Thị Sinh, thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn nói.
Trong 3 năm thì mình trồng trồng được năm thứ 2 thì đã có vài quả để mình thử ở là mình biết là được rồi, nhưng có năm nay năm thứ 3 thì cũng có nhiều quả thê nữa thì cũng kiểu như là mình cũng mừng là chắc chắn là mình cố gắng thì cũng được thôi để sau này tương lai sau này mình.
Đề tài đã thử nghiệm giống na dai Thái Lan và na dai Đài Loan là hai giống mới được đánh giá có năng suất, sản lượng và giá thành cao, được trồng tại một số địa phương. Đặc biệt là giống na dai Đài Loan mới được trồng trong khoảng 2-3 năm trở lại đây tại các tỉnh phía Nam. Với quy mô 5 ha, đề tài được triển khai tại 18 hộ dân có diện tích đất núi đá tại xã Suối Bu, huyện Văn Chấn. Quá trình thử nghiệm đã tập trung khảo sát, chọn địa điểm, lựa chọn hộ dân để triển khai mô hình trồng na nhập nội, cung cấp cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc cây na cho người dân. Nói về hiệu quả bước đầu của giống na dai Đài Loan mang lại, ông Đinh Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Chấn nói.
Qua 2 năm triển khai thì các cái giống na cơ bản sinh trưởng rất là tốt. Và việc trồng cái na ở đây thì đến thời điểm hiện tại thì 2 năm thì có một số cây và một số giống cũng đã tỏ ra những cái ưu thế ưu việt. Và đặc biệt là nó cũng phù hợp với cái thổ nhưỡng, đặc biệt là cái khu vực núi đá, mà một cái diện tích rất lớn của một số xã vùng cao của huyện Văn Chấn. Đây là cũng là một cái hướng đi mới, một giống cây trồng mới, cũng sẽ mang lại cái hiệu quả kinh tế cao và tiến tới cũng có thể là sẽ làm giàu được cho bà con nhân dân ở khu vực vùng cao. Vì là cái cây na này thì ngoài cái giá trị kinh tế thì nó rất hợp với cái thổ nhưỡng của khu vực núi đá và mang lại hiệu quả. Và trong tương lai gần thì với cái sự chăm sóc cũng như là hướng dẫn và chuyển giao khoa học kỹ thuật của Sở Khoa học như là trung tâm của Sở thì các cái giống cây và đặc biệt là giống cây na nhập nội này thì cũng sẽ mang lại cái hiệu quả rất là lớn cho bà con nhân dân của huyện Văn Chấn cũng như là của các cái xã mà khu vực vùng cao của huyện.
Qua kiểm tra thực tế tại các mô hình, đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái đánh giá nhóm nghiên cứu đề tài đã triển khai các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt. Được các hộ dân tham gia dự án đã ứng dụng kỹ thuật trồng chăm sóc cây na vào thực tiễn sản xuất. Cây na phát triển tốt, lá xanh, ít sâu bệnh, đang bắt đầu cho quả. Đã mở ra triển vọng phát triển sản xuất, góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2021, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ferrari ASEAN và Công ty Nhiệt Châu Âu Rapodo đã hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái 50 bình nóng lạnh và các thiết bị phục vụ công tác học tập với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tiếp nhận và trao hỗ trợ cho gần 13.000 trẻ em ở 35 điểm trường mầm non tiểu học, trường bán trú tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ và các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, gồm 50 bình nóng lạnh, 48 bộ bàn ghế, 10 quạt năng lượng, 20 quạt điều hòa không khí, 10 cân sức khỏe, 10 nồi áp suất đa năng và 40 bình giữ nhiệt. Các trang thiết bị và đồ dùng tiếp nhận đều mới, đảm bảo bền đẹp và sử dụng tốt. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh miền núi Yên Bái, tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập và phát triển lành mạnh.
Tháng 7 năm 2022, trong chuyến nghiên cứu khai thác tư liệu di sản văn hóa vùng ven di tích lịch sử và danh thắng Hồ Thác Bà, cán bộ bảo tàng tỉnh Yên Bái phát hiện tại nhà của một người dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình có lưu giữ một số đạo sắc phong cổ quý hiếm bằng văn tự Hán Nôm, có niên hiệu của 4 triều vua thời Nguyễn, tự Đức, Thành Thái, Duy Tân và Khải Định từ năm 1848 đến 1925. 11 đạo sắc phong cổ quý hiếm hiện đang được bà Lê Thị Gòn, thị trấn Yên Bình lưu giữ cẩn thận tại tư gia. Theo chủ nhân của những đạo sắc phong, trong những năm 1965-1967, gia đình phải di chuyển dân để nhường chỗ cho xây dựng thủy điện Thác Bà. Bà đã đem về những đạo sắc phong này về lập một ngôi điện nhỏ tại gia để thờ và giữ gìn cẩn thận từ đó đến nay. Những đạo sắc phong này trước đây được cất giữ trong ngôi đền Mẫu Cát Tường, huyện Yên Bình, nay ngôi đền đã ngập sâu trong lò hồ thủy điện Thác Bà. Qua xem xét sơ bộ ký tự nội dung viết bằng chữ Hán Nôm, các đạo sắc phong này đều là của tỉnh Yên Bái và tỉnh Tuyên Quang, trong đó một số đạo sắc do vua Tự Đức năm thứ 10 phong, do vua Khải Định năm thứ 9 phong. Đây là những đạo sắc phong cổ quý hiếm, là tài liệu rất quan trọng phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử văn hóa chuyên sâu về sự phát triển của triều Nguyễn trên vùng đất Yên Bái trong lịch sử.
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Yên đã xảy ra tình trạng người dân đến khu vực rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn để tận thu lá cây giang. Việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến diện tích rừng mà còn xảy ra mâu thuẫn giữa người dân địa phương và người từ các tỉnh khác đến khai thác, gây mất an ninh trật tự. Tình trạng người dân vào rừng tận thu lá giang xuất hiện tại 4 xã của huyện Văn Yên, địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất toàn tỉnh Yên Bái. Đây chủ yếu là rừng phòng hộ, rừng tự nhiên cần bảo vệ. Những khu vực rừng có cây giang thường ở rất xa khu dân cư, việc kiểm tra thường xuyên cũng đang gặp rất nhiều khó khăn nếu không có sự giám sát của chính người dân địa phương. Theo quy định, người dân các địa phương tham gia chăm sóc bảo vệ rừng sẽ được vào rừng lấy măng tre, nứa, nấm và khai thác lâm sản ngoài gỗ, nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ của rừng, không được phép hủy hoại rừng. Người dân ở xã nào chỉ được khai thác lá giang tại diện tích rừng phòng hộ của xã đó, nếu sang địa bàn xã khác là vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái dự báo từ đêm nay đến ngày 23 tháng 9, các khu vực trong tỉnh có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn tập trung trong ngày 21 và 22 tháng 9. Tổng lượng tích lũy cả đợt phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 100mm. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông và lũ ống, lũ quét, trượt lở đất đá có thể xảy ra để thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân chủ động phòng tránh. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng lực lượng phương tiện để huy động khi có tình huống thiên tai xảy ra. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Số điện thoại liên lạc 02163-852-708, số fax 02163-855-493 để tổng hợp báo cáo Ủy ban dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9 giờ New York, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với chủ đề là cuộc khủng hoảng Ukraine, biến đổi khí hậu, nghèo đói và lạm phát toàn cầu. Hai năm trước, dịch COVID-19 khiến các nhà lãnh đạo phải tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc theo hình thức trực tuyến. Năm ngoái, chỉ có một số nhà lãnh đạo đến New York để tham dự trực tiếp phiên họp. Năm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ gửi bài phát biểu bằng video đến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ trở về Mỹ sau khi tham dự lễ tang của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong ngày 21 tháng 9. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov dự kiến sẽ tham dự phiên họp về vấn đề Ukraine trong cuộc gặp cấp bộ trưởng do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức.
Ngày 19 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran không ngoại trừ khả năng diễn ra cuộc họp về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 tại New York. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran sẽ có mặt tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với tư cách là một thành viên trong phái đoàn nước này. Mặc dù hiện chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng Tehran không loại trừ khả năng sẽ có các cuộc trao đổi về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran nhân dịp này. Trước đó một ngày, Tổng thống Iran khẳng định Tehran sẽ nghiêm túc khôi phục thỏa thuận hạt nhân nếu có sự đảm bảo rằng Washington không rút khỏi thỏa thuận này như đã từng làm năm 2018, dưới thời Tổng thống Donald Trump. Cũng theo giới phân tích, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Tehran và Washington sẽ vượt qua được những bất đồng.
Ngày 19 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Anders Norlén thông báo lãnh đạo Đảng Liên Hòa Kristersson đã được trao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới sau khi phe cánh hữu giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Trong thông báo, Chủ tịch Norlén nêu rõ ông vẫn chưa đưa ra hạn chót cho các cuộc thảo luận thành lập chính phủ mới. Ông Kristersson được cho là sẽ thành lập một chính phủ thiểu số khi không hợp tác với một hoặc hai đảng trong nhóm cánh hữu, dù vẫn dựa vào sự ủng hộ của các đảng này trong quốc hội. Tuần trước, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đã tuyên bố từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 11 tháng 9. Kết quả kiểm phiếu 99% đơn vị bầu cử tại Thụy Điển cho thấy khối đối lập gồm 4 đảng cánh hữu và cực hữu là Đảng Ôn Hòa, Đảng Dân Chủ Thụy Điển, Dân Chủ Cơ Đốc Giáo và Đảng Tự Do đã giành được 176 trong tổng số 349 ghế tại quốc hội, trong khi phe trung tả của Thủ tướng Andersson nhận được 173 ghế.
Tính đến sáng ngày 20 tháng 9, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là 617,4 triệu ca, trong đó bao gồm 220.680 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Châu Á có thêm hơn 134.500 ca nhiễm mới, trong đó riêng tại Nhật Bản là 63.620 ca, Hàn Quốc là 19.407 ca. Tại Hàn Quốc, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tuần qua. Làn sóng COVID-19 do biến thể Omicron gây ra tại Hàn Quốc đang trên đà suy giảm sau khi lây lan mạnh vào đầu tháng 7 và đạt đỉnh trên 180.000 ca một ngày vào giữa tháng 8 vừa qua.
Một bức khảm điêu khắc từ thời Đông La Mã với các họa tiết độc đáo về các loài chim và động vật vừa được tìm thấy tại khu vực dải Gaza. Khám phá bất ngờ này đã thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ học. Cơ quan quản lý du lịch Palestine cho biết các bức điêu khắc được chạm khảm trên một bề mặt giống sàn nhà được tìm thấy trong quá trình canh tác ô liu gần biên giới với Israel.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Thomas Tuchel nhiều khả năng sẽ trở lại làm việc sớm hơn dự kiến sau khi bị Chelsea sa thải, bởi PSG và Juventus đang dành sự quan tâm tới ông. Đây là hai đội bóng đang thi đấu rất tệ, dù họ là những gương mặt được kỳ vọng nhiều nhất ở giải vô địch quốc gia của mình. PSG thua Augsburg 0-1 để cán mốc 4 trận không thắng ở Bundesliga, còn Juventus cũng thất thủ 0-1 trước Monza để nối dài chuỗi trận toàn hòa và thua lên con số 5. Rất có thể trong 2 tuần nhường chỗ cho các đội tuyển, hai đội bóng này sẽ tranh thủ thay người ngồi ghế huấn luyện viên của mình. Bởi họ biết sẽ không còn nhiều cơ hội khi Thomas Tuchel, một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới, đang tự do. Đã có những liên hệ ban đầu giữa PSG với cựu chiến lược gia của Chelsea, dù giám đốc điều hành của PSG, Oliver Kahn vẫn ủng hộ Nagelsmann. Quỷ đỏ được cho là đang bắt đầu móc nối với những người thân thiết Mbappe để từ đó thuyết phục tiền đạo người Pháp tới Ngoại hạng Anh thi đấu. Ngay sau khi tờ L'Équipe đưa ra những thông tin về bản hợp đồng của Mbappe và PSG chỉ có thời hạn tới năm 2024, Man United đã lên kế hoạch để chiêu mộ siêu sao này. Quỷ đỏ được cho là đang bắt đầu móc nối với những người thân thiết Mbappe để từ đó thuyết phục tiền đạo người Pháp tới Ngoại hạng Anh thi đấu khi hết hợp đồng với đại gia của bóng đá Pháp. MU không muốn chân sút sinh năm 1998 tiếp tục gia hạn thêm một năm với PSG mà đón anh này về Old Trafford ngay mùa hè 2024. Quỷ đỏ sẵn sàng chi ra số tiền lớn để có được chữ ký của cầu thủ này bằng mọi giá. Tiếp theo là những tin tức tuyển nhượng đáng chú ý hôm nay, 20 tháng 9. Trước những thông tin cho rằng nhiều khả năng Real Madrid sẽ quay trở lại chiêu mộ Mbappe khi hết hợp đồng của chân sút người Pháp với PSG chỉ có thời hạn đến năm 2024, chứ không phải đến năm 2025 như gã nhà giàu nước Pháp công bố. Tuy nhiên, tờ Marca khẳng định Los Blancos đã chấm dứt việc theo đuổi chân sút người Pháp và sẽ không có cơ hội thứ hai để Mbappe gia nhập đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu. Được biết, quan điểm của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là không có bất kỳ một cầu thủ nào được phép lớn hơn câu lạc bộ, kể cả chân sút huyền thoại Ronaldo cũng không phải ngoại lệ. MU đang xem xét ký hợp đồng với Antoine Griezmann vào tháng 1 năm 2023 ở phiên chợ mùa đông. Tiền đạo 31 tuổi hiện đang chơi cho Atletico theo dạng cho mượn từ Barca, đã ghi 3 bàn trong 7 lần ra sân mùa này. Griezmann đang được huấn luyện viên Diego Simeone sử dụng theo chiến lược không quá 30 phút một trận, hòng không phạm vào thỏa thuận với Barca. Nếu chân sút Pháp chơi hơn 50% số phút thì Atletico phải mua đứt 40 triệu euro. Tân huấn luyện viên Chelsea Graham Potter muốn chiêu mộ Harry Kane và Chelsea sẵn sàng đưa Lukaku ra trao đổi trong thương vụ đình đám trên. Graham Potter là fan cứng của Harry Kane, tiền đạo được đánh giá toàn diện nhất ngoại hạng Anh trong một thập niên trở lại đây. Chính vì thế, Chelsea đang lên kế hoạch chuyển nhượng tay săn bàn người Anh với khả năng mang Lukaku ra trao đổi.
Thời gian còn lại của chương trình được dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, có lúc mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, là trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Hình thức tuyển sinh xét tuyển, hiện nhà trường tuyển sinh các hệ: hệ trung cấp, hệ cao đẳng 9 cộng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng học sinh tốt nghiệp lớp 12, liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Các ngành nghề nhà trường đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi có thể lựa chọn nghề. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo. Miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh, sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 31 từ ngày 6 tháng 6 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2022-2023. Lưu ý, học sinh đã nhận được giấy báo thực hiện theo hướng dẫn. Chi tiết các ngành nghề, thông tin, xin liên hệ Phòng Đào tạo Hợp tác Khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Quang Hải đá vào góc.
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn ngả mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Chương trình phát thanh trực tiếp đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.